cái bà cái trong cái quyển của Diệu Mỹ cho thầy mượn thầy đọc ở bên Tây Tạng đó, thì cũng có ông thầy từ bé ông ấy người ta kể cái chuyện cái mà bà ấy được chứng kiến cái việc đó, bà ghi vào đấy. Cái vị này lúc bé thì con nhà nghèo, con nhà nhiều con ta nuôi không nổi, ta vứt vào chùa mà lại tàn tật nữa. Đi cái bước chân đi nó không lệch, nghĩa là người tàn tật, đã nghèo lại tàn tật, lại không có thế lực gì, cho nên ở trong chúng người ta khinh thường lắm. Thế thì cái ông này bị ở trong chúng người ta coi thường, cho nên ông giận, nhưng mà ông cái kiểu của ông quyết định ông tu ông sẽ được những cái thiện xảo này này đấy, sẽ có những cái phương pháp để mà ông ấy từ trên đám mây ông ấy hạ xuống giữa chùa, rồi ông lóe hào quang cho các anh biết tay để mà không có khinh được ông ấy nữa. Đấy. Thế vì thế cho nên ông quyết chí ông tu ông học, ông đi tìm, ông học tại đấy rồi ông lại đi tìm thầy. Thế thì ông ấy đi tìm thầy thì ông ấy đến cái vị thầy đó, thì cái vị thầy đó khuyên rằng không, đừng tìm những cái ấy. Đừng, ông ấy cũng kể là ông ấy ước được như thế. Thì cái vị thầy hết sức khuyên ông ấy rằng đừng có để cầu cái sự đó, là nó không đúng với đạo Phật, phải cầu giải thoát. Thì ông thầy khuyên, nhưng mà ông này ông cứ thích như thế cả. Thì ông thầy cũng chiều, bởi vì ông thầy ông cũng thấy là cái ông này cũng không phải người thường. Cho nên ông thầy khuyên. Có một người bạn của ông thầy đó, cái ông thầy ông mới bảo cái người bạn đó cũng là một vị sư lớn, thế mới cuộc ra thăm cái ông này. Cái ông thầy ông cho bên Tây Tạng nó cứ mỗi người ở một cái hang đá mà, cái vị này ở cái hang gần đấy. Thế mới cái ông bạn, cái ông thầy ông mới nhờ cái ông bạn chắc thế, thì ông bạn mới ra thăm cái ông này mới bảo rằng cái ông thầy bạn đấy ông mới ra thăm, ông bảo rằng anh có ngỏ ý xin học những cái phương pháp ấy. Thầy anh nói với tôi là thầy anh không có đủ cái những sách vở, còn tôi ấy, cái chùa của tôi ấy, thì có nhiều sách lắm, thì mà tôi có những loại sách để cho anh học về cái việc này, thì bây giờ tôi mời anh qua bên tôi. Thế anh qua bên tôi, chứ còn thầy của anh thì không có học những cái chuyện này. Đấy, thì bây giờ anh qua bên tôi sẽ đưa sách cho anh học, cho anh thỏa mãn cái chí của anh. Thế cái ông này đi theo, đi qua cái bên chùa bên kia, thì cái vị bạn này mới đưa cho sách. Thì cứ ở một mình ở trong hang ấy, cái ông kia ông cho ăn cho ông ấy, coi như ông hộ pháp, ủng hộ, nhưng mà cứ để cho một mình học thôi. Học bao nhiêu những sách vở đó, vừa học vừa tập vừa làm đúng như thế, và quả nhiên một thời gian thì cái anh này đang đứng thế này, hít hơi thở một cái, thế nghĩ đến cái bụng đám mây, thì có ngay một đám mây nó tới ngay dưới chân. Thế là ông này trèo lên cái đám mây đó thì đi thẳng về cái chùa mà cũ của mình, trong lòng cả tâm tâm niệm niệm là về đấy để báo thù mà. Thế cho nên này, trèo lên trên đám mây đó, thì cái nghĩ về chùa mình một cái là cái đám mây nó đưa luôn đấy về, bởi vì đã tu luyện nhiều rồi. Thế đám mây nó đưa về, thì ở trên đám mây anh ông này nghĩ rằng bây giờ mà mình đi xuống hào quang sáng rực chùa, thì những cái ông kia là sẽ có cái chỗ là như là thấy được cái khả năng của mình. Thế nhưng mà ông này ông đứng ở trên mây ông nhìn xuống, thì thấy ở trong chùa những các bạn cũ của mình ngày xưa đó, người cũng lăng xăng, người thì tụng kinh, người thì quét nhà, người làm cái này. Thế thì ông ở trên cao ông nhìn xuống, tự nhiên trong tâm ông nghĩ ra là cái này là chả có nghĩa lý gì, thật là không có nghĩa lý, mà không có đúng là cái ông thầy ở trên núi mà ông thầy mà đi lên tìm ấy, cái ông thầy mà ông ấy từ chối không dạy, cái vị ấy nói phải là những cái này không có nghĩa lý gì cả. Thế tự nhiên ông từ ở trên cao ông nhìn xuống, ông mới thấy những các cái sự ở thế gian bon chen với nhau nó không có nghĩa lý gì. Thế ông chán đó, thôi ông không xuống, ông ấy bay về. Thì cái việc trước nhất là bởi vì những vị mà tu ở bên Tây Tạng, những cái người mà tu về huyễn thuật như thế đó, thì người ta lại có một cái loại y phục riêng, có những cái tướng mạo để cho dân chúng nhận là vị này tu cái này, vị này về cái này. Thì ông về, ông ấy cái tướng mạo thứ nhất là để cái tóc dài, Thì ông về tới chùa, ông mới cắt cái tóc, ông vứt đi vào trong cái đống lửa đó. Và như ông không cần cái tướng mạo của người tu nữa, ông vứt đi. Thế rồi ông mới ra, ông mới xin cái ông thầy mà cho mượn sách đó, ông xin phép để ông về thầy ông ấy. Thì cái lúc bây giờ cái ông này mới bảo rằng, thầy của anh có bà đã mất 6 tháng nay rồi, mà tôi không muốn bận rộn anh cho nên tôi cũng báo tin cho anh biết. Thế thầy anh đã tịch đã 6 tháng nay rồi, thì thôi bây giờ tôi cho anh về để anh cũng coi như là làm lễ tháp, thì anh cũng nên về làm lễ cái tháp. Thế anh, cái ông này mới đi về làm lễ cái tháp. Thì tới nơi cái tháp của ông thầy cũ ấy, thì có một người coi cái tháp ấy, ra bảo rằng ông thầy khi mà trước khi mất đưa tôi một tấm cà sa, dặn tôi rằng thế nào ông cũng về, thì khi nào ông về thì gửi ông cái tấm cà sa này. Tức là tỏ rằng không có giận, vẫn thương không có giận. Thế là ông này từ đấy là đi là ông ở cái chỗ cái ông thầy mà đã từ chối không dạy ấy, ông ở đấy ông mới tu. Bỏ hết những các cái chuyện cũ, không bận lòng nữa. Ở bên cái xứ Tây Tạng họ tu như thế, họ cứ ở trên đỉnh núi những tuyết mới gió mới mưa thôi mà họ cứ đắc đạo. Cái bà viết cái quyển sách cái bà cũng bảo cái đất của cái xứ là cái đất đắc đạo, cho nên những người tu họ cứ họ đắc đạo, chứ còn với cái sức tu ấy mà ở nơi khác chắc không thành công đâu. Nhưng mà ở cái xứ Tây Tạng ấy, nó cứ thành công. Thì cái bài viết bài phê bình một câu như vậy, đó là cái đất nó có cái khí thế, chẳng có gì thì toàn tuyết mới băng à. Thế nhưng mà cái khí thế của những người tu, nhưng mà nó có một cái chỗ là nó an tĩnh, vắng hoàn toàn, không có tiếng động, vắng. Cho nên những người tu ở đây người ta dễ đắc đạo. Chính bài rồi bài cũng đi tu.